Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. ุกข์เลิกเจ้าเถิดสายตั้งเหตุแล้วสื่อเหตุคงใส่เจ้าเต็มดังตรงเถียงสาบลาภุกข์เลิกเจ้าเถิดมีตุ้งตึงเกียงเหลืองที่ตุ้งฝ่าดีเอิ้นตรงเถียงเจ้าสาบลาภุกข์เลิกเจ้าเถิดยังโลกันเถิดว่าเถิดเหตุเกียงตาบอมตีพยายามตรงฝ่าลาภุกข์เลิกเจ้าเถิดสงฆ์ปะมันให้เถิดมีท่านได้จึงโมวาเนียปังลาภุกข์เลิกเจ้าเถิดมีทุกข์ยามเหยียดเหย
ื่อจึงต้อง
สงฆ์เจ้าเถิดได้กว่าโมเนียมลาภุกข์เลิกเจ้าเถิดยิ่งกระหันยื้อไปต้องจบลาภุกข์เลิกเจ้าเถิด
นะโมธัมมายะนะโมสังฆายะđây là chương trình Phật pháp Buddha Dhamma trên thanh tục mỗi ngày 2 giờ Việt Nam 7:30 đến 10:00 tối Houston 7:30 đến 10:00 sáng New York 8:30 đến 11:00 sáng California 5:30 đến 8:00 sáng Paris 1:30 đến 4:00 chiều Sydney 12:30 tối đến 3:00 sáng con vô thường không chiếm thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni thân chào tất cả đạo hữu. Hôm nay thứ năm ngày 10/10/2013 Phật lịch 2557. Giáo trình Phật pháp vấn đáp cho kinh Nilanda Banha bản dịch của Tỳ kheo Nguyệt Thiên đề tài hôm nay chia rẽ khác với bất đồng chánh kiến sẽ do thượng tọa Giác Đẳng giảng giải. Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh để Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ tam bảo. Nam mô Buddhaya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng bảo, xin Tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương. Những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thể đều bao tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lầm được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tâm trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thú, chúng con kính chân sư Minh Hạnh, kính bậc chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình Phật pháp vấn đáp cho kinh Nilanda Văn hạ, bản dịch của Tỳ kheo Nguyệt Thiên, đề tài hôm nay. Người tối thượng hay pháp tối thượng? Kính, chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Sát Đẳng từ bi quan hỷ dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Đại lễ chư tôn đức xin chào tất cả quý Phật tử. Thưa thì đề tài ngày hôm nay lại là một điểm tế nhị cần được phân biệt. Và từ điểm này chúng ta tìm thấy một sự ảnh hưởng rất là sâu đậm ở trong cái sinh hoạt của người Phật tử ở tại các quốc gia Phật giáo. Tại các quốc gia Phật giáo thì sự kính trọng của người cư sĩ dành cho người xuất gia, nếu mà một người ở bên ngoài nhìn thấy thì có vẻ là hơi quá, nhưng mà thực tế là họ dựa vào một số cơ sở, và chúng ta sẽ lắng nghe điều đó ngày hôm nay. Và một điểm đặc biệt khác mà chúng ta nói trong bài học này, đó là chúng ta nói rằng người đối tượng hay là pháp đối tượng. Ở đây đưa ra một hình ảnh của một vị tăng là phàm tăng, tức là chưa đắc thánh quả, còn đang trên đường tu tập, và một vị cư sĩ người chứng quả nhập lưu, tức là đã chứng sơ quả thành thánh quả đầu tiên. Thì vị cư sĩ đó tuy được chứng thánh quả nhưng còn là cư sĩ, còn vị xuất gia tuy rằng là phàm nhân nhưng mà lại là vị xuất gia. Thì cái sự cung kính của một người cư sĩ đối với người xuất gia như thế nào và tại sao, chúng ta hãy lắng nghe phần chánh kinh và sau đó chúng tôi sẽ trở lại với nội dung của bài học. Xin mời quý vị hãy phổ đọc cho phần chánh kinh.
Con thành kính cảnh thệ chư tôn đức tăng, kính chào quý đạo hữu, chúng tôi đọc phần chánh văn của bài kinh. Người có thượng hay pháp tối thượng, phần A. Thưa ngài Na Đắc Tê Na, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn nói đến, này Văn Đức Thá, chính nhất pháp là tối thượng ở đời này, ngay trong thời hiện tại và thời hiện nay. Và thêm nữa, người cư sĩ tại gia là Phật Nhật Lưu, có các loại xứ đã được đóng lại, đã đạt chánh kiến, đã hiểu giáo pháp, vẫn lãnh lệ, vẫn đứng hiện đối với vị kỳ sư hoặc tư duy phạm nhân. Thưa ngài Na Đắc Tê Na, nếu điều đã được nói bởi Đức Như Lai là ngài Ca Sĩ Na, ngài Văn Thích Thắng, chính giáo pháp và tối thượng ở đời này, ngay trong hiện tại và thời vị lai, như thế thì lời nói rằng người cư sĩ tại gia là Phật nhập lưu, có các bậc sư đã được tóm lại, đã đạt đến chánh kiến, đã hiểu giáo pháp, vẫn đảnh lễ, vẫn đứng dậy, đối với vị tỳ kheo hoặc sa di phàm nhân là sai trái. Nếu người cư sĩ tại gia là Phật nhập lưu, có các bậc sư đã được tóm lại, đã đạt đến chánh kiến, đã hiểu giáo pháp, vẫn đảnh lễ, vẫn đứng dậy, đối với vị tỳ kheo hoặc sa di phàm nhân. Như thế thì lời nói rằng này Văn Thích Thá, chính giáo pháp là tối thượng ở đời này, ngay trong hiện tại và thời hiện vị lai, cũng là sai trái. Câu hỏi này cũng có cả hai khía cạnh được dành cho ngài. Nó đã được giải quyết bởi ngài sau đại vương. Điều này cũng đã được Đức Thế Tôn nói đến, này Văn Thích Thá, chính giáo pháp là tối thượng ở đời này, ngay trong hiện tại và vị lai. Và người cư sĩ tại gia là bậc nhập lưu, có các bậc sư đã được đóng lại, đã đạt chánh kiến, đã hiểu giáo pháp, vẫn lãnh lệ, vẫn đứng dậy đối với vị kỳ sư. Hơn nữa, ở trường hợp này là Tâu Đại Phương, đây là hai mưu pháp tạo thành sa môn và hai đặc điểm của vị sa môn. Do những điều ấy, vị sa môn là xứng đáng với sự lãnh lệ, đứng dậy, kính lễ, cúng dường. Hai mưu pháp tạo thành sa môn và hai đặc điểm của vị sa môn là những pháp nào, sự đặc lễ ở địa vị tối thượng, sự tiện kế tột đỉnh, sự thực hành, sự an trú, sự vô lượng tâm, sự tư thúc giác quan, sự phòng hộ trong giới bổn, sự khâm nhẫn, hiền hòa, thực hành sự đơn độc, cấp thứ sự đơn độc, tận cư, thiền định, toàn, quý, tâm tấn, không sao lãng, thọ trì việc học tập, việc đọc tụng, đánh tàn, học hỏi, chú giải, thọ tất giới định, tuệ, không mong cầu, có sự tròn đủ các điều học, việc mặc y xa xa và hình tiếp tổ tốc, có thể đi. Đây tên là Thanh Sắc Tạo Thảo Nghị Thanh Môn. Ngày Kỳ Phương cũng tọa trì và hành theo các đức tính này do tính chất không thấy tốt, do tính chất đã được tròn đủ, do trạng thái đã đạt đến đầy đủ vị ấy tiến vào địa vị của Phật Vô Học. Địa vị của Phật A-La-Hán tiến vào vị thế tối thượng khác nữa, nghĩ rằng là vì đã đi đến gần khoảng vị A-La-Hán, người năm thiên sĩ và Phật nhập lưu cần phải định lệ đứng thị đối với việc vị tư phạm nhân. Nghĩ rằng vị ấy chính là Phật có lậu hoặc đã được cạn kiệt. Đã được cạn kiệt, đã tiến ra, người năm thiên sĩ và Phật nhập lưu cần phải định lệ đứng thị đối với việc vị tư phạm nhân. Tức là em xin đọc phần C.
Đọc phần D. Nghĩ rằng vị ấy đã tiến đến hội chúng tối cao, ta chưa đến vị thế ấy, người nam cư sĩ đặt bậc nhập đô cần phải đảnh lễ đứng dậy đối với vị kỳ khu phàm nhân. Nghĩ vậy, vị ấy cho những người khác xuất gia, cho tu lên bậc trên, làm tăng trưởng giáo pháp của đấng chiến thắng. Ta chưa đạt được tư cách để làm việc này, vì nam cư sĩ là Phật nhập lưu cần phải đảnh lễ đứng dậy đối với vị tỳ khu phàm nhân. Nghĩ rằng là vị có sự thực hành đầy đủ về các điều học nhiều vô số, ta không thực hành về các điều ấy, người nam cư sĩ là Phật nhập lưu cần phải đảnh lễ đứng dậy đối với vị tỳ khu phàm nhân. Nghĩ rằng vị ấy đã tiến đến biểu tượng của Sa Môn, đã tồn tại trong sự mong muốn của Đức Phật. Ta bị tách rời ra xa đối với biểu tượng ấy, người nam cư sĩ là người Phật nhập lưu cần phải đảnh lễ đứng dậy đối với vị tỳ khu phàm nhân. Nghĩ rằng vị ấy cả bỏ râu tóc, không thoa son, không trang sức, được bôi sức bằng hương thơm của giới, còn ta thì thích thú việc trang sức tô điểm. Người nam cư sĩ là bậc nhập lưu cần phải đảnh lễ đứng dậy đối với vị tỳ khu phàm nhân. Tô Đại Vương, và thêm nữa, nghĩ rằng 20 pháp tạo thành sa môn và hai đặc điểm ấy, tất cả các pháp này được hiện hữu ở vị tỳ khu, chính vị ấy duy trì các pháp ấy, thậm chí còn cho những người khác học tập về việc ấy. Sự truyền thừa ấy và việc huấn luyện người khác là không có đối với ta. Người năm cư sĩ là bậc nhập lưu cần phải đảnh lễ đứng dậy đối với vị tỳ khu phàm nhân. Câu đệ vương, giống như vị hoàng tử thu thập kiến thức và học tập lời lối của dòng sát lý vị, nơi vị quân sư, vị ấy về sau này đã được đăng quang, vẫn đảnh lễ, vẫn đứng dậy đối với vị thầy. Nghĩ rằng người này là vị tạo điều kiện cho ta việc học tập. Câu đại vương, tương tự y như thế, nghĩ rằng vị tỳ khu là vị tạo điều kiện cho việc học tập, người duy trì truyền thống. Người nam cư sĩ là bậc nhập lưu cần phải đảnh lễ đứng dậy đối với vị tỳ khu phàm nhân. Tâu đại vương, hơn nữa theo cách thức này, đại vương hãy nhận biết trạng thái vĩ đại và bao la không sánh bằng này của địa vị tỳ khu. Tâu đại vương, nếu người nam cư sĩ là bậc nhập lưu chứng ngộ phẩm vị a la hán, đối với người ấy chỉ có hai lối đi, không có lối khác, hoặc là vô dư niết bàn nội trong ngày hôm ấy, hoặc là tiến đến trạng thái tỳ khu. Tôi đệ vương, bởi vì sự xuất gia ấy là không bị dao động, vĩ đại vươn lên cao tột đỉnh, tức là địa vị tỳ khu. Thưa ngài Nagasena, câu hỏi liên quan đến trí tuệ đã khéo được tháo gỡ bởi ngài là người có năng lực và vô cùng sáng suốt. Không có người nào khác có khả năng để tháo gỡ câu hỏi này như vậy, ngoại trừ bậc có sự giác ngộ như là ngài. Giờ chúng con kính cung thỉnh thượng tọa giác đẳng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá.
thì bạch chư thượng đức và thưa quý phật tử, bằng chứng này như trong buổi diễn nhập chúng tôi có đề cập đến một số điểm tương đối phổ biến nhỉ, thường được nói rằng tại các quốc gia Phật giáo người ta càng hiểu đạo thì người ta mới thể hiện được những cái sự thực hành này. Ở đây chúng ta cần hiểu rõ câu hỏi của Bill Miller đó. Và với câu hỏi này, nếu không phải là một người hiểu đạo có chiều sâu được, thì không có đặt ra câu hỏi này. Ở đây quý vị thấy trong đề tài mà chúng tôi lựa chọn là người tối thượng hay là pháp tối thượng. Ví dụ như một người cư sĩ đến gặp một vị tỳ kheo chắp tay đảnh lễ, thì câu hỏi có thể đặt ra rằng đảnh lễ là đảnh lễ người hay là đảnh lễ cái pháp bị thực hành. Nếu mà gọi là đảnh lễ người thì thưa quý vị, người của chúng ta gọi là nhân vô thập toàn, đôi khi có những khuyết điểm, nhất là phàm nhân. Phàm nhân thì có tham, có sân si, phiền não, có những lầm lỗi. Nhưng mà nếu đảnh lễ pháp nghe rất là hay, và pháp ở đây là pháp tối thượng, thì pháp đó chúng ta hiểu là pháp gì? Vấn đề nó xảy ra như vậy thưa quý vị, là có những người cư sĩ thành tựu được đạo quả, và trong trường hợp này đặc biệt đề cập đến một người cư sĩ chứng quả Tu Đà Hoàn, như trường hợp cung cấp cô độc ở Visakha, thì những vị cư sĩ này vẫn đảnh lễ các vị sa di, đảnh lễ các vị tỳ kheo, mặc dù các vị tỳ kheo sa di là phàm nhân, tức là chưa đắc đạo chứng quả. Cái nút bắt ở đây mà chúng ta cần phải hỏi, cần được nêu ra, là nếu pháp là tối thượng thì vị Tu Đà Hoàn dù là cư sĩ không nên đảnh lễ các vị xuất gia, tại vì các vị xuất gia tuy là người xuất gia nhưng mà vẫn là phàm nhân, trong khi đó người cư sĩ đó tuy là cư sĩ nhưng mà đã là một vị thánh Tu Đà Hoàn hay là thánh sơ quả. Theo lời dạy của Đức Phật và người ta vẫn hành trì từ bao nhiêu thế hệ cho đến ngày hôm nay, là những cư sĩ tuy là phàm nhưng mà vẫn đảnh lễ, một vị cư sĩ tuy là sơ quả nhưng mà đảnh lễ tất cả các vị tỳ kheo sa di tuy là phàm nhân. Thì Buddha đặt ra một câu hỏi là như vậy có mâu thuẫn không, khi mà Đức Phật ngài dạy là pháp là tối thượng, và trong trường hợp này một vị cư sĩ tuy là cư sĩ nhưng mà đắc đạo chứng quả Tu Đà Hoàn mà phải đánh lễ một vị tỳ kheo phạm nhân nhìn ở bên ngoài thì giống như là một cái trật tự, một cái trật tự có các thưởng thức, nhưng mà sâu kín ở trong đó thì cái người mà thật sự có trình độ cao về phương diện Phật pháp chính là vị cư sĩ Tu Đà Hoàn. Thưa quý vị, ở đây đó chúng ta cần có hai điều quan trọng trước khi chúng ta đi xa hơn. Điều thứ nhất là quả vị Tu Đà Hoàn hay là sơ quả là gì, là cái tầng thánh đầu tiên của một người trên đường tu tập thành tựu được. Tầng thánh này chỉ cho một bậc lần đầu tiên ngộ đạo, liễu đạo, thấy biết được niết bàn. Và vì này giờ thấy biết được niết bàn nên không còn có một cái gì bị ngã chấp, tức là chấp sai về thân của mình, gọi là thân kiến, không có một chút nghi ngờ gì đối với sự giải thoát và cái dự năng giải thoát, tức là thành tựu niềm tin bất động đối với Phật pháp tâm, không còn giới cấm thủ, tức là thực hành những điều tà bại nó mang tính tạp chí. Ở đây chúng ta nói đến những cái nghi thức mê tín trong đời sống hàng ngày. Trong kinh có một cái ví dụ là như là một người đi trong đêm đêm, không biết là mình đang đi đâu, về đâu. Bỗng nhiên có một ánh chớp trong đêm đêm, và nhờ ánh chớp đó, vì đó đã xác định được cái phương vị, mình đang đứng ở trên một cánh đồng, và trước mặt mình là một, từ ở phía xa là một căn nhà. Và nếu mình lần mò đến theo hướng nó đi tới, thì mình sẽ đạt đi đến căn nhà đó. Thì thưa quý vị, điều này hoàn toàn một ý nghĩa là khi một vị vừa thấy được Niết Bàn lần đầu tiên, thấy điều chưa từng thấy, biết điều chưa từng biết, thì bị nó diệt trừ được hai điều liên quan đến tà kiến, đó là thân kiến và giới hấp thụ. Thân kiến là cái cách sai về cái thân và tâm của mình. Ví dụ như nó sắc thọ tưởng hành thức là của ta, rồi trong ta thì có sắc, trong sắc có ta, liên quan đến ngã chấp đối với sắc thọ tưởng hành thức. Và vị này cũng là vị không còn có nghi ngờ gì đối với tam bảo, vị này cũng không còn thực hành những điều mê tín. Thì đó là ba điều mà chúng ta gọi là đoạn tận thân chiến hoài nghi về giới cấm thủ. Hình ảnh của một vị sơ quả tu đời một cư sĩ được tìm thấy rất nhiều trong kinh nghiệm Phật pháp. Vua Bình Sa Vương là một vị thánh tu đời một. Ông Các Cô Độc là vị thánh tu đời một. Bà Visakha là một vị thánh tu đời một từ hồi còn nhỏ. Vị này được xem như là một vị rất là viên mãn về niềm tin, bởi vì vị đã được đã đoạn tận thân kiến hoài nghi về giới cấm thủ. Nhưng mặt khác thì vị này vẫn sống một đời sống bình thường. Như trường hợp của Visakha, chứng quả tu đời hồn hồi thời thơ ấu, nhưng mà lớn lên theo lực tự nhiên thì bà cũng có chồng, cũng có con, và cũng không có đời sống ở trong dục lạc. Dù thế nào đi nữa thì niềm tin ở tam bảo, niềm tin ở người là chánh kiến đó, của bà cũng bất động, bởi vì bà là một vị thánh sơ quả. Nhiều người cư sĩ nữa mà chúng ta được nghe thời Đức Phật, những vị đó là những vị chứng được quả vị Tu Đà Quần. Thì vị Tu Đà Quần đã đoạn tận 13 kiết sự, còn lại 7 kiết sự kia. Nên nếu vị đó tu chậm lắm thì sẽ trở lại cõi dương giới trong 7 kiếp, mà chúng ta gọi là thất bại. Và vị đó chắc chắn sẽ dẫn đến giác ngộ giải thoát. Vị đó không có một hành động khuất lắm, vị đó không bao giờ làm những trọng nghiệp như là phạm một ngũ giới. Đó là những đầu tiên chúng ta biết về vị thánh sơ quả. Và bây giờ, thưa quý vị, để trả lời cho câu hỏi của vua Minh đó, thì Ngài đã cái xe lắc, Ngài đã dạy rằng một người cư sĩ dù là sơ quả hay không phải sơ quả, có sự cung kính đối với người xuất gia, thì riêng về sự xuất gia ở trong cái đời sống xuất gia vẫn là việc thể hiện của những cái pháp thiêng liêng. Và chính những pháp này một vị xuất gia sẽ nên đáng kính. Chúng tôi muốn nói một điều này là tất cả những vị đi xuất gia đều cần biết 20 pháp này. Và những ai muốn tu gieo duyên thì cũng cần biết 20 pháp này. Và bất cứ ai mà nghĩ đến cái truyền thống văn hóa của Phật giáo, sự tương quan của người xuất gia và tại gia đều cần biết 20 pháp này. Không phải 20 pháp này là 20 pháp. Để nói lên sự quan trọng của người xuất gia, 20 pháp này là 20 pháp mà một người xuất gia cần biết để mình hiểu đúng nghĩa thế nào là sự xuất gia trong Phật pháp. 20 pháp này người cư sĩ cũng cần biết để hiểu là mình nên có một cái cư xử như thế nào hợp tình hợp lý theo đức Phật pháp. Và tại các quốc gia Phật giáo, tại sao người ta trọng chùa chiền, người ta trọng tăng lĩnh, và tại sao người ta thỉnh thoảng xuất gia giao duyên? Bởi vì với những pháp này cho thấy những giá trị rất đẹp, rất cao quý của đời sống xuất gia. Và thưa quý vị, một người mà thực hành đời sống xuất gia đúng theo những pháp này thì cho dù đối với người cư sĩ là những vị thánh sơ quả, thì những vị thánh sơ quả đó vẫn giữ lòng cung kính đối với các hạnh xuất gia. Và xuất gia ở đây không phải chỉ tỳ kheo mà kể cả sa di. Và điều này rất ít khi người Phật tử Việt Nam nhìn thấy. Nhưng mà nếu chúng ta sang các quốc gia Phật giáo thì chúng ta sẽ nhìn thấy hình ảnh đó cho đến giờ phút này, cho đến ngày hôm nay vẫn rõ ràng, vẫn y là lời Đức Phật dạy. Và thưa quý vị, chúng ta hãy dành ít thời giờ để đọc thật kỹ về những pháp này. Phần đầu thì có tất cả tóm tắt, nhưng mà phần sau đó thì ngài Nagasena ngài đã nói nêu rõ từng phần một. Tâu Đề Vương, đây là 20 pháp tạo thành Sa Môn và hai đặc điểm của vị Sa Môn. Do những điều ấy, vị Sa Môn đã xứng đáng với sự đảnh lễ, đứng dậy kính lễ cúng dường. Ngay từ thời Đức Phật còn tại thế cũng có hai chữ dành cho vị tu sĩ. Một chữ gọi là tu sĩ Bà La Môn Brahma. Những vị này chúng ta thì là giáo sĩ thì đúng hơn. Những vị này chuyên về nghi lễ, chuyên về kinh điển, hoặc giả là sống thì nặng về lý thuyết và nặng về nghi lễ, nặng về điều mà chúng ta gọi là tín ngưỡng dân gian, gọi là tu sĩ Bà La Môn. Tu sĩ Sa Môn ở đây chỉ cho những người có sự tự chế, có sự tu tập bản thân, có sự đào luyện tâm lý, thì như vậy gọi là Sa Môn. Chữ Sa Môn ở tại đây đó, đó là cái nghĩa chữ gần nhất đối với điều mà chúng ta gọi là tu sĩ hay là hàng xuất gia. Ngày nay thì chúng ta dùng chữ xuất gia, nhưng mà thứ gì ngay cả một cái người vào trong chùa để sống ở trong chùa cũng có thể gọi là người xuất gia được, tại vì họ không sống tại gia nữa. Nhưng mà cái chữ mà đúng cái thật thì tu sĩ gọi là Samana hay là Samôn. Và ở trong tiếng Việt Nam của chúng ta thì có cái truyền từ gọi là thầy đám để chỉ cho những việc làm lo việc nghi thức, nhưng mà họ chỉ lo việc nghi thức thôi mà không có tu tập. Còn các vị tu sĩ thật sự và đúng nghĩa Samvara Samôn là vị đó hành trì những điều gì đó để chuyển hóa bản thân của mình, chúng ta gọi đó là những vị Sa Môn. Hai mươi pháp tạo thành Sa Môn và hai đặc điểm của vị Sa Môn là những pháp nào? Ở đây ngài nêu ra hai phần. Một phần đó là 20 pháp tạo thành Sa Môn. Nên hiểu biết rõ 20 pháp tạo thành đây. Và đây là một trường hợp rất là lễ cho chúng ta. Sự đặc lễ ở địa vị tối thượng, sự kềm chế tột đỉnh, sự thực hành
về sự an trú, sự thu thúc, sáu căn sự phòng hộ trong giới bổn, sự tham nhẫn, sự hiền hòa, sự độc cư, sự thích thú đơn độc, ẩn cư thiền định, tàm quý, tinh tấn, không so xa lãng, thọ trì việc học tập, việc đọc tụng chánh đẳng, học hỏi chú giải, hoan hỷ trong giới định tuệ, không mong cầu, có sự còn đủ các điều học, về mặt Ikasa và hình thức cạo râu tóc. Tô Đề Cương là 20 pháp tạo thành sa môn và hai đặc điểm của vị sa môn. Vị tỳ khưu thọ trì và hành theo đức tính này, do tính chất không thiếu sót, do tính chất đã được còn đủ, do trạng thái đạt đến đầy đủ, vị ấy tiến vào địa vị của bậc vô học, địa của vị bậc A-la-hán, tiến vào vị thế tối thượng. Nghĩ ra là vị tỳ và vị đã đến gần phẩm vị A-la-hán, người cư sĩ là bậc nhập lưu cần phải đảnh lễ đức nghị đối với tỳ khưu phạm nhân. Thưa quý vị, ở đây câu này hàm ý nói rằng một vị cư sĩ đảnh lễ các vị xuất gia dù là sa di tỳ khưu, vì nghĩ rằng vị đó đang trên đường tu tập, đang trên đường tu tập, nên khi các vị cư sĩ kính trọng, mặc dù chưa có đạt được nhưng mà đang trên đường tu tập thì vị cư sĩ kính trọng, nghĩ rằng vị ấy là vẫn có lộ hoặc đã được cạn kiệt và tiến đến bản thể sa môn, cơ hội ấy chưa đến với ta. Cái bản thể sa môn ở đây đó là một cái hình thức. Ở đây chúng ta nói đến một cái bản thể thanh tịnh, một bản thể thực sự gọi là vị sa môn. Khi nói đến điều này có nghĩa là một người cư sĩ như Bồ Tát chẳng hạn, hay là Cấp Cô Độc, tuy rằng là một vị thánh sơ quả nhưng mà còn có gia đình, còn có tài sản, còn có địa vị trong xã hội, rồi vì đó chưa sống trọn với bản thể sa môn. Nghĩ rằng vị ấy đã tiến đến hội chúng tối cao, ta chưa tiến đến vị ấy, nam cư sĩ, người cư sĩ là một nhập lưu cần phải đảnh lễ đứng vị đối với tỳ kheo phạm nhân. Chứ vì ở đây cũng có cái chữ gọi là người nam cư sĩ là bậc nhập lưu, đúng là trong chánh kinh Bali đó, thì cũng dùng cái chữ là Upasaka. Upasaka tức là cái gì chúng ta gọi là Upasaka là nam cư sĩ, nhưng mà chữ Upasaka ở đây đó nó không có phải là nó không có phải là chỉ cho người nam không, mà chỉ luôn cả nam nữ luôn. Chúng tôi lấy ví dụ là ở trong cái anh có chữ man, man là đàn ông, và chúng tôi nói man power, tức là chúng ta nói đến cái nhân lực, và chúng ta nói đến nhân lực, cái tài lực chẳng hạn, thì trong cái chữ nhân lực mà chúng ta gọi là man power đó, không có nghĩa là chúng ta bỏ women power, không nghĩa là nói đến nhân lực thì chỉ kể là ông không, kể đàn bà, cái cách dùng của ngôn ngữ thôi. Thành ra chúng tôi nghĩ là cái chữ mà nam cư sĩ tại đây không có nên dịch là nam cư sĩ, dịch là người cư sĩ là bậc nhập lưu. Ở trong cái văn nói nó như vậy, văn nói nó như vậy. Bây giờ mình nói là man power, rồi chúng ta nói là woman power nữa, không kỳ, là họ dùng một chữ thôi. Thì khi nãy đó, câu đầu tiên là nói đến một cái người tu tập là phải chỉ nó có cái chí nguyện hướng đến cái bản thể của sa môn. Tức là hướng đến là thể nhập vào cái đời sống phạm hạnh tối thượng. Điều thứ hai đó là vị cư sĩ đó là vị sa môn phải là vị mà hướng đến cái hội chúng cao quý, và hội hội chúng cao quý tức là mình có thể có khả năng sống ở trong có đủ điều kiện để sống trong hội chúng. Chúng tôi lấy một cái trường hợp rất là mình làm việc cho một tổ chức nào hay là trong một cái đoàn thể nào mà mình muốn về lâu về dài mình tồn tại thì mình phải hội đủ những điều kiện trở thành một thành viên của cái cộng đồng đó. Nếu chúng ta không phải là một thành viên cộng đồng đó thì thứ gì chúng ta không thể nào đi tới được. Thì một trong mục đích của việc bị sa môn đó là làm sao sống trong một cái hội chúng, mà hội chúng là hội chúng của những gì tu tập giải thoát. Lấy ví dụ như là chúng ta thấy hình ảnh của thời Đức Thế Tôn còn tại thế. Đức Thế Tôn ngài là vị pháp vương, ngài ở tại chùa Kỳ Liên, ở hai bên ngài có vị thượng nhị vị thượng thủ Kinh Văn và có đại chúng tỳ kheo. Một người xuất gia vào trong hội chúng đó, và một người xuất gia vào hội chúng thì vị đó phải có đủ cái chí nguyện để hội nhập vào trong cái hội chúng đó, chứ không thể là không hội nhập được. Hay là nếu mà quý Phật tử lấy cái ví dụ ngày hôm nay đó, là một người từ Việt Nam muốn di dân sang Hoa Kỳ thì cũng phải có những cái sự hội nhập, như là học tiếng Anh rồi biết được cái đường đi nước bước, như là biết học lái xe rồi. Tuy là mình không phải là một người Mỹ thực thụ 100%, nhưng mà mình phải hướng đến cái sự hội nhập của xã hội này. Nếu mình không hướng nhập, không có hội nhập được thì mình sẽ đào thải. Thì đấy, câu đầu tiên là cái đời sống bị sa môn là gì? Là hướng đến cái bản thể của sa môn. Cái điều thứ hai là hướng đến cái sự hội nhập vào trong cái hội chúng của những người cao quý, gọi là hội chúng cao quý. Vì ấy đạt được tư cách để nghe đọc tụng giới bổn và đi bốt khác. Ta chưa đạt được tư cách để nghe điều ấy. Cái giới bổn và đi bốt khác là cái giới bổn người xuất gia, thường là chúng ta nói giới bổn của vị tỳ kheo ni và vị tỳ kheo. Ở trong giới bổn này là những điều mà nó liên quan đến đời sống, liên quan đến hình thức, liên quan đến cái sự thực hành về cái hành điểm cá nhân. Thì ngồi ở trong một cái hội chúng mà có khả năng để nghe tụng đọc giới bổn thì vị đó phải có điều kiện tương đối và thích hợp. Nếu không có cái điều kiện này thì không nghe được. Và tuy rằng không nhất thiết một vị tỳ kheo hoàn toàn phải thanh tịnh, nhưng mà vị đó phải có đủ tư cách ngồi ở trong hội chúng để nghe giới bổn được tụng đọc. Thứ gì ở đây thì chúng tôi cũng xin nói thêm một điều là có vị nào mà đã từng xuất gia thì mới có cảm nhận này. Vào những ngày Bồ Tát, ngày Bồ Tát phát lộ thì chư tăng ở trong một ngôi chùa nâng tập lại, và đến cái túc số đầy đủ thì chư tăng sẽ cử hành cái lễ tụng đọc giới bổn. Ở trong lễ tụng đọc giới bổn này thì người ta sẽ để một cái chỗ ngồi cao ở giữa chư tăng, và mình mời thỉnh một vị tỳ kheo, không kể là vị đó cao hạ hay là mới tu, mà miễn là vị đó thuộc lòng giới bổn. Và lúc đó vị đó sẽ lãnh lễ vị trưởng lão trước, lễ mật trước sẽ lãnh lễ vị trưởng lão, vị sư cả, tại vì vị này là người nhỏ. Và sau đó vị đó bước lên trên cái chỗ ngồi cao hơn tất cả chư tăng, và vị đó bắt đầu trang nghiêm chắp tay để mà đọc lại giới bổn của một vị của tỳ kheo. Thì ngồi chung quanh vị đó là tăng đoàn, ngồi chung quanh vị đó là những vị tỳ kheo, và trong lúc trên cùng giới như vậy thì chỉ có những vị tỳ kheo thực thụ mới có khả năng nghe được, mới có hội đủ điều kiện để tham dự cái buổi tụng giới đó. Và ai được tham dự buổi tụng giới đó cũng phải nói rằng là một cái duyên rất là đặc biệt. Chúng tôi nói một cái ví dụ như vậy là nếu quý Phật tử mà đi làm việc ở trong một cái tổ chức, khi mà tổ chức nó hội họp mà họ bàn những chuyện có tính cách nội bộ á, mà quý vị được ngồi nghe thì điều đó có nghĩa là quý vị là phải là một thành viên thực thụ của nội bộ. Còn nếu không phải là thành viên thực thụ của nội bộ đó thì quý vị sẽ ngồi nghe được. Ở tại chùa thưa quý vị, thỉnh thoảng chúng tôi có một vài cái phiên họp. Dĩ nhiên là ngày chủ nhật để đến chùa thì ai cũng đến chùa hết, nhưng mà không phải Phật tử nào cũng vô trong phiên họp của chùa hết. Có nhiều vấn đề lắm, tất cả là riêng tư hay là ở trong chùa thì phiên họp như vậy đó, cũng bên trong thì chúng tôi muốn mới nói chúng tôi là hữu viên hạnh, hay là Phật tử nào đó mời một số Phật tử vào trong chùa để mình có ngồi vào trong phòng khách để mình họp. Thì những người Phật tử bước vào trong phiên họp đó phải là những người Phật tử gọi là cốt cán mà có thể nghe được cái chuyện nội bộ của chùa, chứ phải là Phật tử thập phương nào đến chùa rồi mình cũng mời vô trong chùa ngồi để nghe chuyện đó hết. Ý chúng tôi muốn nói như vậy là một cái vị tỳ kheo mà có thể ngồi nghe giới bổn thì vị đó phải là thành viên của tăng già. Chỉ riêng cái việc đó không thì đối với một vị xuất gia đó được xem như là đáng để chấp tay cung kính. Nghĩ rằng vị ấy cho người khác xuất gia cho tu lên bậc trên làm tăng trưởng giáo pháp của đến chiến thắng, ta chưa được đưa khách để làm việc này, tức là cái tư cách để gọi là trao truyền sa môn pháp. Cho dù một vị cư sĩ và vị đó đắc quả tu đầu hồn thì vị đó cũng không thể cho người khác tu lên được, tu lên tỳ kheo được. Mà một vị tỳ kheo phàm nhân mà trên năm hạ đó thì cũng có tư cách để cho người khác tu lên bậc trên, chứ nói trên 10 hạ thì nói trên 10 hạ đó thì có thể cho người khác tu lên bậc trên. Dĩ nhiên là nó họ đủ số tư cách, nhưng mà chúng ta nói như vậy là cái tính cách mà được Đức Phật này cho phép để trao truyền giới pháp cho một người khác được xuất gia đó, thì cái tính cách cái tư cách mà được có thể trao truyền giới pháp cho xuất gia đó cũng là một cái đặc điểm mà người cư sĩ phải kính trọng đối với người xuất gia. Là vì có sự thực hành đầy đủ về các điều học nhiều vô số, ta không thực hành những điều đó, ta không thực hành những điều ấy. Điều học ở đây chúng ta gọi là Sikkhāpadaṃ là điều mà Đức Phật ngài ngày ban hành, chúng ta gọi là thanh quy của người xuất gia. Một cái người cư sĩ thì không có làm việc này. Ví dụ như Đức Phật ngài dạy rằng đồ ăn để trên bàn nhưng mà không có được đưa tận tay vị tỳ kheo thì vị tỳ kheo không được ăn, thì chuyện này người cư sĩ không cần phải làm. Hay hoặc giả Đức Phật dạy rằng một vị tỳ kheo nhỏ hạ gặp một vị tỳ kheo lớn hạ phải đảnh lễ, cái chuyện này nó không có ràng buộc giữa người cư sĩ. Người cư sĩ ưng đảnh lễ ai, đảnh lễ không ưng thôi. Có thể người cư sĩ gặp một vị xuất gia mà vì cảm thấy mình không có kính trọng thì mình làm lơ thôi, mình không kính lại. Nhưng mà đối với một người, chúng tôi nói đó là người cư sĩ cùng người xuất gia đó, thì gặp một vị tỳ kheo cho dù là mình có thương hay không thương, kính hay không kính vị đó đi nữa, thì mình phải đảnh lễ, tại vì đó là luật. Hay hoặc giả là người cư sĩ thích mặc áo màu xanh thì mặc, màu đỏ thì mặc, màu tím thì mặc. Nhưng mà vị tỳ kheo đó thì chỉ có những màu Đức Phật cho phép, nhiều màu vàng, màu nâu. Ngoài ra, bây giờ các màu khác bốn được thích mặc. Ví dụ như người ta nói có áo đẹp lắm, nhưng mà mình là người xuất gia Đức Phật ngày cấm điều đó thì không mặc được. Thành ra vì điều này có nghĩa là vị này thực hành các điều học vô số, điều vô số ở đây chỉ cho rất là nhiều điều, rất là nhiều điều. Chúng tôi lấy một cái thí dụ là thưa Phật tử. Một cái vị tu sĩ mà đúng là một vị tu sĩ đó thì nó có nhiều trường hợp, mà đối với người tu sĩ đó thì nó rất là dễ dàng. Như là cái vị Phật tử thấy có một thanh niên và một thiếu nữ mà thấy hai người có vẻ như là thanh mai trúc mã, thấy hai người có lẽ xứng đôi vừa lứa, thì quý vị ở quý vị có thể ồ hai người nên đến gần với nhau đi, cưới nhau đi, hay là hai người nên quen nhau đi. Nhưng mà một vị tu sĩ thì không thể làm chuyện đó, nghĩa là làm việc mai mối, hay là làm cái người giới thiệu, hay là làm cái người tiến dẫn cho những người đó, cho dù hai người đó đều là người thân thiết với mình, tại vì cái việc đó là điều Đức Phật cấm. Một vị tăng sĩ không có đem một người nam đến với người nữ đến người nam vào bất cứ chuyện hoặc trường hợp nào. Chúng tôi thấy đó là cái ví dụ mà một vị xuất gia trong đời sống hàng ngày nên hiểu và thực hành. Thành ra khi một cái người cư sĩ đó, cho dù là chứng sơ quả, nhưng mà vị đó không có ràng buộc bởi những chuyện này. Nhưng người xuất gia là có, đó là những điều gọi là ràng buộc do những điều học, thực hành những điều học. Và những điều học đó thì nó có nhiều thứ lắm. Hay chúng tôi nói một chuyện khác là nó có những loại giác mà vị cư sĩ muốn mang sao mang nhưng mà vị xuất gia không mang được chẳng hạn. Đó là một vài cái ví dụ. Nghĩ rằng vị ấy đã tiến đến biểu tượng sa môn, đã tồn tại trong sự mong muốn của Đức Phật, ta bị tách rời ra xa đối với biểu tượng ấy. Biểu tượng sa môn ở đây chúng ta khoan nói là một vị đắc đạo chính quả, nhưng mà Đức Phật Ngài là người truyền đạt con đường tu tập, và Ngài hướng dẫn cái đời sống mà chúng ta gọi là phạm hạnh Brahmacharya, hay là sa môn hạnh là Samana. Cái hội chúng mà thực sự Đức Phật có thể dạy rằng con có thể làm điều này, con có thể làm điều kia, thì chính là những đệ tử xuất gia, chính là hội chúng sa môn. Nó cũng giống như ở trong chùa, thưa quý vị, ở trong chùa, nếu mà nói cái quan hệ giữa vị trụ trì với Phật tử thì chúng tôi phải nói như vậy, là Phật tử có thể chia làm hai. Một Phật tử chư tăng có thể nói, mà một Phật tử chư tăng không thể nói. À, quý vị nghe lạ lắm, tại sao chư tăng không thể nói? Chúng tôi thấy ví dụ như là Phật tử thập phương lâu lâu họ đến chùa họ thắp nhang thì nhiều lắm, mình chỉ có thể hướng dẫn họ vào thắp nhang lại Phật thôi. Nhưng mà Phật tử mà đi chùa lâu thì chúng tôi có thể nhắc với chị một điều là giả sử như thực phẩm nào mà của Phật tử mang đến cúng dường cho chư tăng, nếu mà chư tăng chưa thọ dụng thì quý vị đừng ăn cái đó không có nên. Hay hoặc giả là quý vị cũng muốn ăn á, thì quý quan hỷ lấy một cái lời tùy thuận từ vị tỳ kheo nào đó, ví dụ nó sư thì con muốn ăn cái đó chẳng hạn, thì chư tăng nó được cô cứ lấy đi, thì như vậy không có sao. Và nếu không có gì ăn là phẩm của tăng, là lấy của tăng, ví dụ. Thì những người Phật tử là đi chùa thân thiết lâu thì chư tăng mới có thể nói điều đó. Hay hoặc giả là nó có những cái chuyện ở trong chùa mà chư tăng có thể nói với những người Phật tử là thật sự là những người đã quy tâm bảo, đã nhận mình là một người đệ tử Phật thật sự, còn Phật tử thập phương mình không nói được. Thì đối với Đức Phật cũng vậy, có những trường hợp mà Đức Phật Ngài không nói được. Lấy ví dụ như vua A Xà Thế, tuy rằng là đệ tử Phật đảnh lễ Đức Phật, quy y Phật, nhưng vua A Xà Thế muốn kéo quân đánh Sư Quách Chi, thì điều mà Đức Phật có thể làm được đó là thay vì Ngài trả lời trực tiếp là lệnh lệnh, Ngài quay sang Ngài nói chuyện với Tôn giả Ananda. Và khi vị đại thần của A Xà Thế nghe câu chuyện mà Đức Phật nói với Tôn giả Ananda thì quay về nói với A Xà Thế, vua A Xà Thế không đánh. Tại vì vua A Xà Thế là một vị cư sĩ, một vị cư sĩ Đức Phật Ngài không có áp dụng cái điều răn của Ngài lên vị cư sĩ. Nhưng mà đối với một vị tỳ kheo đắc y rồi thì cho dù đó là xuất gia với Đức Phật hay là không phải xuất gia với Đức Phật thì Đức Phật vẫn có thể gọi vị đó là con là vị xuất gia không được làm như vậy, làm như vậy là sai. Đức Phật chỉ nói thẳng như vậy thôi. Tại vì sao? Những người đó đã đắc y, đã chấp nhận mình đã thành một thành viên thực thụ, Thầy nói thưa quý vị như vậy là cái tâm lý của một người xuất gia thật sự đó, là mình là người xuất gia, là không phải là mình xuất gia để mình được cái gì, nhưng mình xuất gia mà cái y lên mình đồng nghĩa là chúng ta có thể gỡ trách mình được, các vị trưởng lão có thể gỡ trách mình được, các vị đồng phạm có thể gỡ trách mình được, và Đức Phật có thể gỡ trách mình được. Chúng tôi thưa với quý vị là ở đây ngay cả khi Đức Phật còn tại thế, quý Phật tử là người cư sĩ thì đến với Đức Phật, Đức Phật chỉ có thể khuyên quý vị mà thôi. Đức Phật chỉ có thể khuyên quý vị à, các con không nên làm điều này, không nên làm điều kia. Nhưng mà với một người xuất gia đó thì là bởi vì các vị xuất gia là các vị biểu tượng của vị Sa Môn, cho đến Đức Phật có thể khẳng định là các con được làm điều này và không làm được điều kia. Ở trong kinh thường gọi là Đức Phật cho phép, Đức Phật cho phép tổ chức lễ dân nghi tắm mưa, cho phép nhập hạ, cho phép thế này, cho phép những thế kia. Tại vì sao? Tại vì thứ gì ở trong kinh sử dụng chữ là sắc giá phước tác hay sắc giá gì đó, là thích tử hay là thích nữ, tức là con của dòng họ Thích Ca, gọi là con, tức là con mình la được, con sống không la được. Dạ, quý vị Phật tử thấy quý vị có con, mấy đứa hàng xóm có qua nhà nó chơi quý vị không thích á, thì quý vị cứ nói là con về nhà đi, nhưng mà nếu là con ruột mình thì mình la là được. Ở đây ý, chúng tôi không phải nói rằng những người Phật tử không phải là con của Đức Phật, nhưng mà có nhiều điều đó Đức Phật này chỉ có thể là răn cấm đối với vị xuất gia, nhưng mà Ngài không làm điều đó với người tại gia được. Và thưa quý vị, nghĩ rằng vị ấy cạo bỏ râu tóc, không thoa son, không trang sức, không bôi sức bằng hương thơm, được bôi sức bằng hương thơm của giới, còn ta thì thích thú việc trang sức tô điểm. Người cư sĩ nhập lưu cần phải đảnh lễ cúng dường. Thì ở đây thưa quý vị, ý muốn nói như vậy là cho dù là hình thức, cho dù hình thức, nhưng cái hình thức xuất gia cũng đáng quý, chứ không phải cũng đáng quý. Cái chuyện mà đắp y ca sa, cái chuyện mà cạo tóc, nó đã là một điều đáng quý rồi. Hiểu được điều này đó, thì người xuất gia nên làm một điều là người xuất gia nên tránh làm đẹp bằng sự trang sức của mình. Chư Tăng mà đúng nghĩa thưa quý vị, không có đeo đồng hồ. Chư Tăng mà đúng nghĩa không có đeo những vật như là chuỗi mà chủ đẹp cũng có đeo. Dạ, chuỗi những vật thì được. Ngày nay có nhiều khi có một vài nơi họ làm xô chuỗi. Chúng tôi có nghe một chuyện mà chúng tôi không biết là nên xấu hổ không nên xấu hổ. Chúng tôi nghe nói có một vị pháp sư ở tại Đài Loan mà đeo một xô chuỗi trị giá là gần 80.000 đô la. Chúng tôi không biết là cái đó có điều gì đáng đáng ảnh diện không, nhưng mà thật sự ở trong kinh đó là điều đáng xấu hổ. Tại vì sao vậy? Nó có giá trị gì với người xuất gia hết? Chứ tôi nói người cư sĩ thì nó có giá trị với người xuất gia, có gì có giá trị hết? Thì cái chuyện mà hình thức xuất gia là cạo bỏ râu tóc, cạo tóc thí pháp, đắp áo cà sa, thì điều đó là một điều quý. Hay Phật giả là lâu lâu chúng tôi đi ngoài đường, tại vì đi ngoài đường mà ở bên Mỹ khác chứ, ở bên Âu Châu khác ở Việt Nam. Chúng tôi nghe nói là ở Việt Nam mình nhất là ở ngoài Huế hay miền Bắc, tôi đi ra ngoài ta mặc áo tương tắc. Ở bên Âu Châu cũng vậy, thứ gì Âu Châu thì thường họ mặc đồ rất là đàng hoàng tương tắc ngoài đường, nhưng bên Mỹ thì so với các nước đang mặc lè phè, ví dụ trời nóng họ mặc quần đồ ngắn, mặc quần đùi áo thun rồi vậy đó, họ đi ngoài đường không ai nói gì hết. Và do vậy lâu lâu chúng tôi đi ngoài đường thì vào mùa hè đến trời nóng lắm, thì có một người, có vài người hỏi rằng mặc y thì có nóng không. Cái câu ấy chúng tôi nghe thường là mặc y có nóng hay không, thì chúng tôi cũng trả lời quý vị là nó cũng có nóng. Nhưng mà khi chúng tôi nghe câu hỏi đó thì chúng tôi chợt nhớ đến điều này đấy, điều mà Ngài Đăng Ca Sa Ngài nói là một vị xuất gia là vì là vì phải chấp trì, phải thọ trì điều đó. Cái nóng của mình và cái lạnh của mình là không phải là gì. Cái nóng như vậy mà mình không mặc y cái sa mình đi ngoài đường, hay là mặc áo thun đi ngoài đường, mình không làm như vậy. Dạ. Thì cái sự hành trì đó nó không có phải là một cái gì đơn thuần, mà nó gìn giữ cái truyền thống. Dạ, gìn giữ cái truyền thống. Hay là mình làm người xuất gia thì mình không mặc y sắp xếp, mình phải vặn trang nghiêm, tại vì cái sự mặc y trang nghiêm của mình đó là không phải là cho bản thân của mình, mà mình giữ cái giá trị của chiếc y, giá trị của đời sống sa môn, là cái biểu tượng mà chư Phật ngài đã cho mình. Tâu Đại Vương, và thêm nữa, 20 pháp tạo thành sa môn và hai đặc điểm, tất cả pháp này được hiện ngữ chỉ tỳ khưu. Chính vì ấy duy trì các pháp ấy, thậm chí còn cho người khác học về việc ấy và sự truyền thừa và sự huấn luyện. Ở đây ngài Nagasena đang nói rằng 20 pháp vừa nói là không phải chỉ có một vị tỳ khưu thực hành thôi, mà còn là vị học hỏi để thâm nhập, là bị duy trì, mình biết từ mình học, mình duy trì và mình trao cho người khác để thực hành điều đó, và huấn luyện người khác để thực hành điều đó. Cái đó là cái rất là quan trọng. Chúng ta nói là gì? Là mình biết cái truyền thống, mình gìn giữ truyền thống, mình làm sao mình truyền đạt cái truyền thống đó cho những người kế tục, nó không có mất đi. Nhưng ngày hôm nay, thưa quý vị, khi mà chúng tôi có được y để mặc, có cái chùa để ở, có cái sinh hoạt ở trong chùa, là do đâu? Do các vị tiền bối đi trước, do các vị thầy tổ đã gìn giữ. Không có các vị đó thì ngày hôm nay không có đi. Thì những cái giá trị đó thì cho dù vị phạm tăng vẫn làm được, cái giá trị đó người cư sĩ không có làm được. Cho dù cư sĩ sơ quả, vì cư sĩ chứng qua nhập lưu cũng không làm được. Tại vì sao? Chỉ có những người sống ở trong đời sống đó, học hiểu cái đời sống đó, duy trì cái đời sống đó, trao truyền lại cho thế hệ sau đời sống đó, thì mới có thể duy trì được. Tâu Đại Vương giống như vị hoàng tử thu thập kiến thức và học tập lề lối của dòng sách đế liệt nơi vị quân sư. Vị ấy về sau này được đăng quang, vẫn đảnh lễ, vẫn đứng dậy đối với vị thầy. Người này tạo điều kiện cho ta học tập. Tâu Đại Vương y như thế. Vị tỳ khưu là người tạo điều kiện cho việc học tập, cho duy trì truyền thống. Người đang cư sĩ là bậc nhập lưu cần phải đảnh lễ đứng dậy đối với vị tỳ khưu phạm nhân. Tâu Đại Vương hơn nữa, theo cách này, Đại Vương hãy nhận biết trạng thái vĩ đại và bao la không sánh bằng với địa vị tỳ khưu. Tâu Đại Vương, nếu người nam cư sĩ và bậc nhập lưu chứng ngộ phẩm vị A La Hán, đối với vị này có hai lối đi không khác, hoặc là vô duyên niết bàn đợi trong ngày hôm ấy, hoặc là tiến đến trạng thái tỳ khưu. Tâu Đại Vương, bởi vì sự xuất gia ấy không bị dao động, vĩ đại hơn nữa, vượt lên cao tột đỉnh, tức là địa vị tỳ khưu. Ở đây thưa quý vị, ngài Nagasena ngài đưa ra một cái thí dụ rất là đẹp. Thí dụ đó là người cư sĩ giống như một vị hoàng tử, và vị xuất gia giống như một ông thầy dạy cho vị hoàng tử. Vị hoàng tử đó trở thành một vị vua, nhưng mà thưa quý vị, ở trong cái luật của người Trung Hoa và người Ấn Độ, dĩ nhiên là mỗi thời mỗi khác và nó tùy theo cái cung cách cá nhân, nhưng mà đúng cái nghĩa của từ ngày xưa các bậc thánh hiền, nếu mà vị vua là vị hiệu đạo đó, thì cho dù mình đã đăng quang rồi, lên ngôi rồi, thì mình vẫn kính trọng với vị thầy. Là tại vì sao? Mình được huấn luyện và mình trở thành vị vua. Cho dù vị vua là ngồi trên trăm họ, nhưng mà ông thầy là người đã trao truyền, thì cái giá trị về sự trao truyền đó, nó vẫn là một giá trị lớn. Cái giá trị của tăng đoàn, giá trị của người xuất gia, cái giá trị của một vị tỳ khưu, đó là học hành sa môn pháp, duy trì sa môn pháp và truyền thừa sa môn pháp để đời nối tiếp đời, truyền đăng cục diện, chứ không phải là
đơn giản là như một vị cư sĩ, cái trách nhiệm của sự truyền thừa đó nó vượt ngoài và nó vượt ngoài cái khả năng của người cư sĩ. Người cư sĩ có thể nói pháp cho người khác nghe, nhưng mà người cư sĩ không thể truyền trao truyền pháp giới, tức là trao truyền giới pháp cho một người khác xuất gia được. Thành ra ở đây đó là nó cái giá trị của vị sa môn. Và có một cái điểm khác mà người Phật tử nên biết đó, là nói đến bốn thánh quả: sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, và chúng ta thường gọi là quả vị Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A La Hàm và A La Hán. Thì cái quả vị A La Hán, chữ A La Hán có nghĩa là A La Hán là bậc trọn lành. À, chúng ta quen cái truyền thống Phật giáo Bắc Kinh đôi khi cái A La Hán là những vị tiểu thừa, hay là A La Hán là quả vị thinh văn thấp, không phải. Chữ A La Hán, Đức Phật cũng là vị A La Hán. Các vị thánh đệ tử như Ngài Xá Lợi Phất, Bồ Kỳ Nguyên cũng phải là A La Hán. Chữ A La Hán là A La Hán là vị đã đoạn tận phiền não, là vị nó hoàn toàn trong sạch. Nếu một người cư sĩ, một người cư sĩ mà đắc quả A La Hán thì vị đó có hai điều. Một là vị nó phải xuất gia. Không thể nào một vị A La Hán sống đời sống tại gia. Đời sống tại gia không có chứa nổi cái quả vị A La Hán. Không có một vị A La Hán nào mà sống đời sống tại gia lâu. Nếu mà vị nó không xuất gia được thì vị đó sẽ viên tịch niết bàn trong ngày hôm đó. Sẽ viên tịch. Nói cách là vị đó sẽ đi đến cái dự nạn chung trong ngày hôm đó. Thì về điều này nó không phải là một sự chế định, thưa quý vị. Không phải là một sự chế định, không phải là một cái điều luật Đức Phật ban ra, mà đó là điều nó thuộc về Tham Maniyama, gọi là cái pháp tánh tự nhiên. Pháp tánh tự nhiên nghĩa là cái đời sống cư sĩ đó không có khả năng dung nạp, không có khả năng chứa người một vị A La Hán được. Và chỉ có cái nếp sống xuất gia, chỉ có hội chúng tăng già mới là nơi chứa được người A La Hán. Do vậy, một vị cư sĩ mà chứng qua A La Hán thì hoặc giờ phải xuất gia ngay lập tức, hay là trong ngày hôm đó là viên tịch niết bàn. Thật ra do sự việc này cũng là một lý do khác mà sự xuất gia được gọi là tôn quý trong Pháp. Thưa quý vị, nhiều cái thế hệ về sau này đôi lúc họ nhìn vấn đề này sai, mà chúng ta cũng phải nói rằng nó có một thời gian người ta cổ võ cái chuyện gọi là nhập thế, người ta cổ võ cái chuyện mà Bồ Tát hạnh đi vào cuộc đời. Nhưng cái chuyện mà Bồ Tát hạnh đi vào cuộc đời đó là một giá trị khác, giá trị của sự dấn thân khác. Nhưng mà đời sống sa môn vẫn là đời sống rất quan trọng. Và ở bất cứ quốc gia Phật giáo nào mà người xuất gia không có thì Phật pháp không phát triển được. Thứ người xuất gia phải có, người xuất gia phải có. Tại vì sao vậy? Có người xuất gia mới có sự truyền thừa. 20 cái pháp này và 2 cái khía cạnh nó nói lên cái giá trị của người xuất gia, của tăng đoàn. Do vậy, dù là chúng ta là ai, nếu mình đi tu rồi đó, thì cũng mình cũng nên chiêm nghiệm và học điều này. Tại vì điều đó nhắc cho chúng ta biết về cái giá trị thực hành của đời sống sa môn. Và người cư sĩ cũng cần phải thực hành. Bởi vì thưa quý vị, ở tại các quốc gia Phật giáo, người ta trang trọng điều này lắm. Ở các quốc gia Phật giáo, người ta kính trọng điều này lắm. Chúng tôi nói quý vị nghe hai điểm này là những người Việt Nam á, mà hồi nhỏ mà con nói là ô con lấy con đi tu thì cha mẹ rầy, cha mẹ nói sao nói dại dột vậy. Tại vì người ta nghĩ là khi nào mình thất tình, khi nào mình đời sống mình nó gặp cái chuyện mà ngang trái thì mình mới đi tu. Thật ra cái người đi tu ở Việt Nam, văn hóa Việt Nam là xem như là một cái chuyện mà nó không, nó cắt trở. Nó giống như nó cắt trở trong đời sống mà mới đi tu. Ở các quốc gia Phật giáo không có chuyện đó. Ở quốc gia Phật giáo mà một người con, nhất là con trai, nói là con muốn đi tu, cha mẹ mừng lắm, thưa quý vị, cha mẹ mừng lắm, nói xa thuốc khen lắm và khuyến khích con đi tu. Và thậm chí đó, là người ta còn làm việc này. Con thì nó nhỏ trong nhà, mình la mình rầy lắm, nhưng mà lúc
mà con mà xin đi tu hay là một con xuất gia đó, đồng ý xuất gia đó, thì người ta tổ chức những cái lễ công kênh với con, giống như là tiễn hoàng tử mà đi tu vậy. Dạ, hình ảnh của chức thật ngày xưa là vị hoàng tử rồi bỏ cung vàng thế nào, thì bây giờ người ta trang trí trong vị giới tử như là một vị hoàng tử, và họ công kênh trên vai đi vòng chung quanh tháp rồi trước khi lễ xuất gia. Ngày hôm đó thì cái người giới tử, cái người xuất gia cảm nhận rằng à, mình nhận được sự ủng hộ, khuyến khích, cái sự tùy hỷ, cái sự khoan nghĩ lớn lao của trong gia đình đó. Tại sao các quốc gia Phật giáo người ta làm như vậy được? Là tại vì người ta ý thức được cái giá trị về điều mà chúng ta đang nói. Điều thứ hai thưa quý vị là ở trong cái Phật pháp của chúng ta ngày nay, nhất là trong cộng đồng, vui thì kính trọng với nhau, tân bốc với nhau hết đời. Chúng tôi thực sự thưa quý vị, Phật giáo Việt Nam mình có cái bệnh là hễ mà theo phe mình, phái mình đó, theo phe đảng của mình đó, thì dùng bao nhiêu lời ngôn từ mỹ từ, bao nhiêu thứ cao đẹp để mà tán thán đội lên trên, gọi là người Việt Nam thường gọi là những người có cánh đội lên trên mây. Nhưng mà lúc mà họ nổi giận thì họ mạt sát chà đạp, cho dù là bị hòa thượng, cho bị thiền sư, cho thầy thế nào thì họ chửi đủ thứ chuyện hết. Ở tại các quốc gia mà Phật giáo có nhiều người ta không làm chuyện đó, không làm chuyện đó. Người ta không bao giờ mà mang cái chuyện các vị thầy tu mang chuyện chùa ra để mạt sát. Vì nó sai thì mình nói ồ, vì nó làm sai thôi. Cái chuyện mà chửi bới của người Việt Nam đó, nó chỉ chứng tỏ một điều rằng mình thiếu hiểu đạo. Dạ, mình thiếu hiểu đạo. Chúng tôi nói với chị là chúng tôi nói người Việt Nam không có tốt, nhưng mà nếu chúng tôi là bị tăng sĩ mà chúng tôi mạ liệt người Việt Nam là mang ri mội rợ là thế này thế kia đó, thì thật sự chúng tôi không xứng đáng là người Việt Nam. Đối với bản thân của chúng tôi thưa quý vị, dù là ai mà mình dùng những ngôn ngữ mà không có tốt đẹp để mạ liệt một người khác mà mang cái hình thức Phật giáo đó, thì người đó chưa hiểu đạo. Mình là người hiểu đạo đó, thì mình chỉ nói là cái gì A thì B làm như vậy là không đúng là sai thôi, chứ mình không có dùng những danh từ, là những danh từ bây giờ người ta chế ra những danh từ mà nó rất là tệ hại, mà những danh từ đó nó chỉ cho chúng ta thấy rằng chúng ta không có cái ý thức rõ và ý thức rõ về cái giá trị. Nhưng giờ chúng biết chị Phật giáo dẫn đến chỗ suy đồi thì bây giờ thưa quý Phật tử, đó là vài điều mà chúng tôi muốn đề cập đến trong cái câu trả lời của Ngài Nagasena đối với Bumi Linh Đẹp. Khi mà nhà vua hỏi rằng nếu mà mình trọng pháp thì tại sao một cái vị thánh sơ quả mà tuy là cư sĩ nhưng mà cũng phải đảnh lễ vì sa di thì khương, thì Ngài Nagasena nói rằng cái quả vị của bậc thánh thì là cao quý, nhưng mà cái giá trị của Phật pháp trong đời sống xuất gia cũng cao quý. Dạ, tuy rằng bị xuất gia là bị phàm nhân, nhưng mà vẫn có những giá trị nhất định. Và thật ra căn bản thì cái nào cũng là pháp đấy. Nhưng mà ở đây cái trình bày cái sa môn pháp và cái giá trị của sa môn pháp thì vô vi chúng ta đã quan hệ với điều đấy. Bây giờ thì sẽ biết là ở tại đây và xin công đức là thưa quý Phật tử, chúng ta bước vào phần thảo luận. Quý vị cho chúng tôi một chút thì giờ để chúng tôi xem thử trong buổi chúng ta hôm nay có chư tăng vị nào, có thượng tọa Tuệ Siêu, có thượng tọa Pháp Đăng, đệ Minh Hạnh, hình như là chúng tôi chỉ thấy có hai vị thôi, là thượng tọa hai vị giảng sư, đó là thượng tọa Pháp Đăng và thượng tọa Tuệ Siêu. Sư tổ hốt ra, sư tổ có nghe được không? Nếu được, sẵn tính sư tổ đặt quan nghị trả lời cho câu thảo luận đầu tiên nhé. Sư tổ hốt ra, có nhiều người nghĩ rằng thành tích không quan trọng, Phật tại tâm, cái gì thích cũng quan trọng. Nhưng mà trong cái câu trả lời của Ngài Nagasena thì rõ ràng Ngài nói là ngay cả cái chuyện mà mặc Ikata, cạo bỏ râu tóc, cái hình thức nó cũng là một giá trị. Thì tôi đang có thấy ai rõ là tại sao hình thức nó cũng có giá trị của hình thức, và chúng ta tu tập không nên quá cực đoan mà phủ nhận giá trị của hình thức. xin thỉnh sư tổ hộ trợ.
Đến cái hình tướng ấy, thì mình sẽ thấy rằng cái vị sinh văn giác ấy, cái vị sinh văn giác là nếu mà nói về Phật ấy, thì nếu vị này muốn tồn tại đó thì vị này phải là vị có cái hình tướng. Thì cái hình tướng đó nó phân biệt cái người tu và cái người không tu. Còn nếu mà không có hình tướng, người đời họ nhìn vào họ không biết. Nên nói tại sao mà những cái vị cư sĩ đắc quả A-la-hán rồi thì nội không phải là cái xuất gia. Vì nếu mà để hình tướng tu sĩ tại gia đó thì cái người tu sĩ với nhau đó họ có thể thân mật, rồi họ có thể nói về những cái việc mà người đời họ có vợ chồng hoặc là hưởng dục. Nhưng mà ngược lại cái người tu sĩ thì không thể nào đem cái việc mà thụ hưởng những cái dục lạc đem nói với người xuất gia được. Nếu biết người xuất gia thì người đó có hình thức tu tập rồi thì không thể nào nói được. Nên bình thường chúng ta thấy cái người cư sĩ nếu mình đối với người đời là hay giờ luôn, cả bây giờ đã nói đến cái người mà họ quản lý con người là cũng rất là sợ những người mà gọi là có cái hình tướng. Vì cái người có hình tướng cư sĩ nói gì người nghe thôi, còn cái người có hình tướng người đời thì nói không có không khác thì người ta nên nói tiếp tục người ta rất là khó. Nên cái hình thức nó cũng có nó có một cái giá trị của nó. Thì chúng ta thấy cũng như ở trong trong Phật giáo mà Đức Phật gọi là hình thức chế định đó, ở trong cái pháp chế định đó, ví dụ như chúng ta thấy rằng nhà cái nhà nào cái nhà hết, nhưng mà cái nhà đó để một cái ký hiệu của cái bệnh viện đó thì mình nhìn vào biết đây là cái nhà cũng là đặt cũng là xi măng thôi, nhưng mà ở đây là cái chỗ kỳ bệnh. Rồi cái chỗ cũng là đặt xi măng nhưng mà cái đó là cái thám đường, thì người ta sẽ biết cái chỗ này là chỗ thánh đường. Thành ra chưa nói đến cái hình thức nó cũng quan trọng, bởi vì trong 13 cái pháp thực tế thì chúng ta thấy cái hình thức chế định đó, một cái hình thức chế định đó để cho người ta biết rằng cái người này là người tu và cái người này là người tỷ. Nên cái hình thức nó cũng rất là nói đến cái việc mà có hình thức, nó cũng là một cái nội tâm của mình muốn xuất gia thì mới có thể xuất gia được. Và chúng ta thấy rất là lạ điều là các cái gì Phật tộc giác á, nếu là Phật tộc giác rồi đó thì chúng ta thấy trong câu chuyện Phật tộc giác á, cái vị đó giác ngộ rồi mà cái vị đó có đúng là vị vua đó, thì cứ nói rằng ta thành thay giác ngộ rồi thì những người kia nói rằng ồ ngài còn đầu tóc cũng vậy sao được, là vì vị này mới cứu miệng thì đầu tóc rụng và bị Phật y bác tạo thành vị Phật giác. Nên chúng ta thấy rằng chúng ta có lúc chúng ta coi một chuyện mà vị đó mà trở thành vị Phật học giác mà còn là cái hình thức người tư sĩ đó, thì vị này nói như vậy thì những người về những người tướng sĩ nó thành ngày không phải là tâm hồn. Vị này nó vị này biết rằng mình chưa phải là một tướng quốc gia, thì vị cứu nguyện thì vị này có y tá trở thành cái tâm hồn mà có cái khả năng bay về nước Mã Lạc Sơn. Và là chúng ta thấy rằng đối với cái hình thức đó thì chúng ta thấy cái phần mà sắc tác Đức Phật này cũng mà nói rất là quan trọng. Cái sắc tác ví dụ như chúng ta thấy cái sắc nữ tính là khác, nam tính là khác. Bởi ví dụ mình nói người nam á, họ có thể ở chung với người nam hoặc là sống chung với người nam được, nhưng mà người nam thì không có thể nào có một người nữ nào vào không có được. Thành ra nhiều khi chúng ta thấy cái hình thức đó, cái hình thức nó quan trọng lắm. Ví dụ như nếu mà người nam với người nam không á, thì nó không sao, nhưng mà khi có một người nữ á, thì cái cảm giác hay cái này cái nọ của người nam nó khác biệt, hoặc là người nữ thấy cái hình thức người nam thì có một cái cảm giác khác biệt. Thành ra cái hình thức nó cũng là một cái rất là quan trọng. Chúng ta đừng nghĩ rằng nó không quan trọng. Đối với Đức Phật đó, thì Đức Phật này biết cái phần mà gọi là cảnh duyên á, do cái cảnh sắc này mà nó trở tâm lên cái tâm thiện cái tâm bất thiện, Đức Phật này biết được. Chúng ta đừng nghĩ rằng cái hình thức nó không quan trọng, cái hình thức nó cũng rất là quan trọng. nên chúng ta thấy Đức Phật là thấy cao thượng đó, và khi chúng ta thấy cội bồ đề, thấy chim thân Phật và thấy bảo pháp thì chúng ta gọi là thấy cao thượng. Thì lúc bây giờ chúng ta khởi lên cái tâm tôn kính mà chúng ta có thiện tâm để ảnh lễ Đức Phật hay là ảnh lễ Bảo Pháp. Thành ra cái mục đích rất là quan trọng. Chúng ta cũng thấy là cái tượng Phật nó cũng là bằng kim măng hay là bằng những cái khối bê tông hay là bằng những cái loại hợp chất thôi, nhưng mà tạo thành tượng Phật đó thì tự nhiên chúng ta nhìn vào chúng ta có một cái tâm rất là đặc biệt với cái phần đó. Còn nếu mà cái đó là một cái khác thì chúng ta không thấy nó ra gì, tại vì chúng ta cũng thấy kim măng với cá thôi, nhưng mà làm tượng Phật thì mình thấy nó một bao nhiêu người mà cắt tay. Nhưng mà nếu mà cái bao kim măng đó mà để hết điện với cá để đó, người ta không có lại gì hết, thì chúng ta thấy cái hình thức nó cũng có một cái giá trị của nó. Nên á, hình thức chứa đựng đó là một trong 13 pháp thực tế mà Đức Phật ngài biết được, và chúng ta cũng hiểu được cái cảnh duyên đó, là do cái cảnh sắc nó có cái duyên. Và cái hình thức đó là gì? Là hình thức đó là một cái biểu tượng mà để mắt hay là mắt mình thấy thì mình sẽ khởi được một cái tâm. Nên cái người Phật tử chúng ta cũng không có nên cực đoan, chúng ta phải nên hiểu được cái giá trị của hai phương diện về cái hình thức, nó cũng là quan trọng. Nên chúng ta thấy truyền thân Đức Bồ Tát, cái người mà giả làm cái vị cấp vật thực mà đâm voi đó, truyền thân mà Đức Bồ Tát chúng ta là một cái con voi chúa đó, nhưng mà khi giơ cái người đó lên thì nó có cái uy lên người đó, thì Đức Bồ Tát này không có vật người đó xuống. Giờ ngài chỉ nói là người không có tính mặt áo bà ca thôi, tâm chưa rời tìm được, không có tính mặt áo bà ca. Như vậy thì chúng ta thấy rằng ngài mới nói là nếu mà bây giờ mình giật chết cái vị này, tuy rằng vị này là người giả Đức Phật Học Giá chỉ đắc y vàng thôi, nhưng mà khi mà làm như vậy thì chương tiên những vị Bồ Tát đó họ sẽ chê cười, mà trong khi Đức Bồ Tát là tự đó là đã là một vị Bồ Tát rồi, thì không có thể nào mà thấy một người có cái y được người mà lại có thể cái ác tâm mà lại giật cái đích đó. Thành ra nó một cái hình thức, nhưng mà nó cũng có để tăng lên cái tâm thiện, cũng nó cũng là cái ngọn cờ của ta đấy, nên chúng ta thấy cái y là cái biểu tượng của ngọn cờ ta đấy. Thành ra chúng ta không thể nào mà phủ nhận cái hình thức được, cái hình tướng được. Thành ra trong cái câu hỏi của mình đó thì cũng xin trình bày như vậy, nếu có gì thì có tình biết thì ta trình bày thêm, giải thích lại cho các tình toán.
Sa thủ kinh trình là sự đoạn pháp đăng. Được biết là Đại Đức Pháp Tính ra vào trong rút, xin Đại Đức Pháp Tính có thể trả lời cho câu thảo luận kế tiếp. Đại Đức Pháp Tính, có nhiều người rất là khó chịu lên hình thức cạo đầu bắt y, tại vì lấy ví dụ là đôi khi đi tu yêu duyên đó, nhiều người tự hỏi rằng tu chức có phải cạo gót không, và họ cảm thấy cạo đầu thì mình khó chịu lắm. Nếu mà tu ở chùa mà không cạo gót thì thấy là hoan hỷ hơn. Rồi cũng có người rất là hãnh diện là mình mặc y cạo tóc, rất hãnh diện để sống tu tập. Rồi cũng có những người đó là họ rất là cao chút về cái hình thức xuất gia, nhưng mặc y phải mặc cái thật đẹp, mặc kiểu đầy màu này màu kia vân vân. Thì như vậy chúng ta có nhiều cái thái độ hay nhiều cách nghĩ về hình thức xuất gia. Thì theo Đại Đức Pháp Tính, một người xuất gia chân chánh thì đối với cái hình tướng sa môn đó nên có một cái nhận thức như thế nào gọi là đúng với pháp. Chúng ta nên hãnh diện hay là chúng ta nên tham nhẫn về hình tướng sa môn, chúng ta nên xem thường hay là chúng ta nên đặt nặng. Xin thỉnh ý kiến của Đại Đức Pháp Tính.
Nam mô Bụt Thầy Cha, con xin thành kính ảnh lễ đến sư cụ Tỳ Kheo, thượng tọa Nhất Đẳng, thượng tọa Pháp Đăng, Đại Đức Quang Minh Thành cùng Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở Thanh Vinh. Xin chào quý cô tu nữ cùng các vị thiền nam tín nữ. Kính mời thượng tọa, kính thưa đại chúng. Đối với những cái điều lúc nãy thượng tọa vừa nói về cái hình tướng sa môn hay là một cái sự quan niệm về xuất gia chân chánh, thì ở đây thì cũng có trong những cái ngày tháng, trong những năm tháng vừa qua, thì quý vị biết rằng ở chùa của chúng tôi cũng có rất nhiều người xuất gia, và đa phần thì mình thấy rằng những vị đó đều ước muốn để mình được cấp lên cái bộ kinh này. Quý vị biết rằng có những chú giáo tử khi mà còn nhỏ chưa có được mà cấp tiên, chưa có được xuất gia, quý vị biết rằng có nhiều khi tối nè, chúng tôi cũng như là mình đi xuống mình thăm cái phòng của các vị giáo tử đó, thì mình thấy mấy vị lấy cái mền, nó mỏng mỏng, cái mấy vị đó mới đặt lên y như là đang đắp cái chiếc y. Thì chúng tôi kể ra cái vấn đề này hoặc là những cái mẫu chuyện này đó, thì quý vị thấy rõ ràng hầu như là tất cả mọi người ai cũng mong muốn mình được cái hình tướng này và được đắp cái chiếc y này hoặc là được đắp cái lá y này. Thì chúng quý vị cũng như khi mà chúng tôi coi ở trong kinh điển và ở gần những vị trưởng lão đó, thì mình thấy rõ ràng cái chiếc y này nó không phải là một điều bình thường, quý vị, không phải là một điều bình thường. Tam Tạng kinh điển có ghi chép đàng hoàng. Lần đó Đức Thế Tôn và ngài Ananda đi ở trên một cái cánh đồng, một cái thửa ruộng đó, thì nên nhìn thấy cái thửa ruộng và đã Đức Thế Tôn đã chỉ cho ngài Ananda để làm cái chiếc tiên như là cái thửa ruộng. Thành ra người thấy rằng cái chiếc tiên này, nếu mà nói về những người có niềm tin hoặc là những cái đời sống tâm linh, thì quý vị thấy rằng lúc nào nó cũng đầy cái quay lực. Ví dụ như quý vị thấy rằng khi mà ở trong thời Đức Phật đi, có những vị thấy các vị sa môn đắp cái chiếc tiên này là thở lên cái tâm tình tính. Ví dụ như chúng ta thấy được đối với ngày Sariputta, khi mà ngài còn là một cái chàng thanh niên, thì quý vị thấy không, nhìn ngài Asati đắp y đi với cái dáng mạo, cái tướng mạo trang nghiêm như vậy, khởi lên cái tâm tịnh tính liền, thành ra chúng ta thấy rằng đối với cái chiếc y này, nó có một cái nếu mà chúng ta đắp mà đúng cách đúng kiểu và chúng ta không để lộn xộn, vân vân, thì nó có một cái ngoan lực hoặc là nó thể hiện một cái sự nghiêm trang rất là nhiều, phải nói rất là nhiều, quý vị. Nếu mà cái người mà niềm tin, có niềm tin á, người ta nhìn vào thì niềm tin người ta tăng trưởng. Cái người nào mà chưa có niềm tin á, người ta nhìn vào cái chiếc y thôi thì người ta làm cho niềm tin của người ta tăng cỡ. Thành ra đó, về cái quan niệm mà nói về cái hình tướng mà xuất gia đó, thì thường thường á, nếu mà chúng ta khi mà chúng ta xuất gia rồi á, mà nó không có một cái hình tướng, hoặc là chúng ta có những người đó, quý vị thấy rằng cũng như là họ xem thường, thì tự nhiên cái hình tướng nó không có thể hiện cho cái người nhìn thấy có được cái niềm tin. Còn đối với chúng ta thấy rằng có những vị người ta rất là quý, người ta rất là quý cái chiếc y, hoặc là người ta quý cái hình tướng này, thành ra lúc nào nó cũng thể hiện ra một cái niềm tin cho mọi người, hoặc là cái sự quan hệ cho mọi người. Và chúng tôi cũng, nếu mà theo cái sự nhìn nhận của chúng tôi trong những cái thời gian qua, thì phải nói rằng là rất là nhiều người người ta muốn có một cái đời sống xuất gia, muốn có được một cái hình tướng như vậy, nhưng mà tại sao người ta không xuất gia được? Phần nhiều là mắc lo công việc, nuôi con, nuôi chồng, nuôi vợ, hoặc là công việc vân vân, đủ thứ chuyện đó xin rồi. Thì thường phần nhiều là người ta do bận biểu những cái công việc đó nên người ta không có cái cơ hội xuất gia. Thật sự ra thì chúng tôi biết rằng có rất là nhiều người người ta mong muốn có một cái đời sống này, dù cho chỉ là một tuần thôi. Thành ra quý vị biết rằng ở trong cái thời gian gần đây chúng tôi đang suy nghĩ là chúng tôi suy nghĩ rằng là nếu mà đối với cái người dân Việt Nam mình mà chờ mà đợi mà đến một ngày nào đó mà họ đi tu tập thì chắc chúng tôi nghĩ rằng không có cơ hội, không có cơ hội cho những người đó tu tập đâu. Tại vì cái cuộc sống này lúc nào nó cũng tiếp nối, có nghĩa là công việc này nó tiếp nối công việc kia. Có nhiều khi có những người ta bận quá, chúng tôi mới nói với người ta nghe là đối với cái công việc của mình làm không bao giờ hết, không bao giờ hết, chỉ có mình tạm quản lại để mình đi đến chùa mình cúng dường hay là mình nghe một thờ pháp rồi mình về mình tiếp tục mình làm công việc thôi, chứ công việc không bao giờ hết. Ngay cả đối với cái đời sống tu tập này cũng vậy. Nếu mà nói về cái công việc mà ở trong cái chùa hoặc là cái sự tu tập, nếu mà ai mà hỏi mình xong chưa, làm xong chưa, thì cũng như quý vị không thể nào xong được. Mà cũng như quý vị thấy rằng như giờ quý vị nghe nói về sư phụ Từ Siêu hay là thượng tọa Phật Đăng vân vân, hỏi rằng công việc chùa xong chưa thì kính thưa quý vị không bao giờ xong, không bao giờ xong. Tại sao quý vị? Tại vì cái quyển đó ví dụ mình coi rồi nhưng mà hôm nay mình cần phải coi lại, hoặc là có những quyển kinh mình chưa coi, bây giờ mình cần phải coi nhưng mà bị cái công việc này nó chặn lại, công việc kia nó chặn lại. Thành ra đối với cái công việc của người tu hay là của người đời cũng vậy, quý vị thấy rằng không thể nào không thể nào mà gọi là công việc được hết. Chúng ta chỉ có tạm quản ra thôi. Bây giờ trở lại với cái đời sống mà sa môn hoặc là cái hình tướng của sa môn á, chúng tôi nghĩ rằng nếu mà đối với người đời mà chờ người ta có cơ hội xuất gia thì chúng tôi nghĩ rằng chắc hiếm. Thành ra bây giờ có thể mình sẽ tìm ra những người nào người ta có tâm lý, người ta có cái sự mong muốn xuất gia, có thể mình cho người ta xuất gia một tháng hoặc là ba tuần lễ vân vân, để chi? Để gieo cái hạt giống lành vào tam bảo. Nhưng mà với cái điều kiện mà cái người đó người ta muốn xuất gia nhưng mà hoàn cảnh nuôi con hay là còn đi làm vân vân, nên người ta không xuất gia được, thì những cái trường hợp đó mình sẽ cho người ta xuất gia gieo duyên với tam bảo. Dù sao cái hình ảnh đó nó sẽ làm cho chẳng những cái bản thân người đó nhớ và gia đình của người đó nhớ và bạn bè của người đó nhớ nữa, như vậy thì sẽ như là sẽ làm cho mọi người biết đến Phật giáo này và mọi người đều hướng tâm về Phật giáo này để mà tu tập vân vân. Vậy thì ở trong câu thảo luận này theo ý của con thì đối với người xuất gia chân chính thì nói về cái hình tướng cái chiếc y, nói về cái chiếc y hoặc là cái hình tướng tu tập vân vân, thì đây là một cái điều cần phải có sự kính trọng, cần có phải có một cái sự mà như là quý báu về những cái điều này. Tại vì thật sự ra nếu mà ai nói hình tướng gì hình tướng, nhưng mà có nhiều người người ta rất là mong muốn được cái hình tướng này nhưng mà người ta chưa có cơ hội. Do đó mình có cơ hội rồi thì mình phải gìn giữ hoặc là mình phải trân trọng nó như là một cái bảo vật vân vân. Đây là những ý con xin được thảo luận qua câu hỏi của thượng tọa đã nêu. Bây giờ con xin được giúp lời con thỉnh thượng tọa nhất cảnh trở lại. Nam mô Bụt Thà Cha.
Sao tôi kính chân đại đức Phật Thích, kính bạch thượng tọa Từ Siêu, xin được thỉnh thượng tọa trả lời cũng tiếp theo. Bạch thượng tọa Từ Siêu, ngày nay đó thì chúng ta thấy rằng chư tăng ở khắp trên thế giới cũng có nhiều cái hình thức mà chúng ta gọi là giáo phục hay là cái tướng hạo, cái hình tướng từ đó là khác biệt. Ngay cả tạc tượng Phật cũng vậy. Tạc tượng Phật thì như người Trung Hoa thì tượng Phật không mặc y nhưng mà mặc là áo đặc biệt, áo sang trọng theo kiểu người các vị vua chúa ngày xưa. Thì muốn hỏi từ đầu từ xưa một điểm là phải chăng cái hình thức mà cạo tóc mặc y nó là hình thức chung của chư Phật, y bát y ca sa với bình bát là chư chung của chư Phật, và Đức Phật đã dạy cho các đệ tử làm giống như vậy, có phải tất cả chư Phật đều như vậy không, hay là có chư Phật thì mặc y, có chư Phật không mặc y, cái chư Phật mặc màu này, chư Phật mặc màu kia, vân vân. Xin thỉnh từ tòa quan đại chúng vị nói rõ thêm về điểm này.
cũng không nhớ đến Đức Phật và Chư Tăng. Họ trai cũng bất cúc vì họ nghĩ rằng là trước đây khi còn là thái tử thì ngài ở trong cung, thì cái triều đình này là của ngài, thì bây giờ ngài về đây thì ngài bỏ từ trong cung thôi, họ cứ nghĩ như vậy, cho nên không ai thể nhìn. Sau khi thiết pháp trong quý phụ đã đến giờ Đức Thế Tôn thì dẫn các vị kheo đi thực thực và trong thành các vị lập lễ. Lúc đó mỗi người xôn xao bàn tán rằng thái tử đi sinh năm thì cái lời bàn tán xôn xao ấy đến tay của vua Xuất Thù Lãnh Nam, vua Tịnh Ẩn, vua Tịnh Phạm mới thân thành đi ra ngoài thành và tìm đến Đức Phật đang đi trên đường đối thẳng bạch Đức Thế Tôn trong ngày không thọ thực ở trong một cung, một ngày lại ôm bát đi trên ăn như thế này. Dòng đổi của chúng ta là dòng đổi các quý vị có bao giờ thì anh thích thì lúc bây giờ Đức Phật nhận biết nói rằng trì bình khắc thực là hạnh của chư Phật. Như Lai làm theo hạnh của chư Phật, xin đại vương đừng phân biệt, đừng cho rằng đó là cái tình huống người chính ăn tầm thường hạ liệt. Rồi ngay lúc đó Đức Thế Tôn ngài đã thuyết pháp và khích lệ cho vua tiếp tu đạo quần, rồi quan niệm trao đức vua với thỉnh Đức Phật và Chư Tăng ngồi trong một cung điện cúng dường họ trai. Chính cái việc ấy cũng đủ để cho chúng ta biết rằng là cái việc sử dụng bình bát để đi khất thực cũng là thế, cái truyền thống thực chưa của chư Phật. Dựa vào những cái điều này chúng ta hiểu rằng là chư Phật ở trong quá khứ có cái hình tướng y bát là truyền thống chung, và việc mà một vị Phật, một vị chánh đẳng giác quá chết chư Phật trong quá khứ mà chư Phật trong tương lai sẽ sinh hoạt như thế nào thì cũng chuyện nó không phải là khó đối với Đức Phật. Với lại phải chi mỗi một vị Phật xuất hiện ở mỗi một quốc độ, như vị Phật của Tất Ca xuất hiện ở tại Ấn Độ, rồi vị Phật Cách Bát xuất hiện ở Trung Quốc, hay là ngày hay là vị Phật trong cái tỉnh khác, Đức Phật Kunakamana, Kunakamundi, Bồng Tôn Tôn xuất hiện ở cái quốc gia khác khác nữa, thì như vậy thì cái hình tướng dốc quy phục đó, thì có khác nhau thì đành. Nhưng mà lần này tất cả chư Phật ở trong cái quả đất này khi mà ngài xuất hiện thì ngài xuất hiện tại Sư Tư Mẫn, vì đó là cái trung tâm điểm của quả đất này. Và do vậy thể mà chư Phật, ba vị Phật quá khứ trong cái quả đất này cùng với Đức Phật Gautama, tức là một đạo sư của chúng ta hiện tại, đã xuất hiện cùng chung ở trong một quốc độ, ngay tại quốc độ Tư Mẫn, thì điều này chúng ta lại biết chắc rằng là chư Phật được có cái hình tướng y bát như thế nào. Đây là điều mà chúng tôi do cái sự suy luận dựa vào
trong cái gì nhớ vào trong luật tạng mà chúng tôi nói ra đây để các bậc thầy kiến thức chúng ta có thể suy nghĩ và chúng ta biết được, chứ không phải là chúng ta nói một cách chung chung mà chúng tôi nói một căn cứ. Nếu một quý vị cũng cần thì hiểu quý vị nên xem lại trong luật tạng thì quý vị đã thấy khi mà Đức Phật Ngài muốn chế định một điều gì, muốn cho phép các quý vị theo sử dụng tòa hộ hay là sử dụng y cà ta, sử dụng y tăng lê, sử dụng bát, thì Đức Phật là điều quan trọng. Đức Phật là trong quá khứ là ngay cả khi mà Đức Thế Tôn này sẽ chấp nhận cho nữ giới xuất gia làm việc gì không đi trong giáo pháp, thì khi mà Tôn giả Ananda đã gợi ý cho Đức Phật xin thỉnh Ngài hãy vì bí mật mà cho các nữ giới xuất gia vì để Đức Ananda của Đức Phật nữ giới xuất gia và trong giáo pháp có thể đắc đạo quả từ tu được người được an án không chịu một vật này bảo là khó. Tôn giả Ananda thỉnh hiểu bây giờ xin tôi liền quán xét đi khi Phật có trong quá khứ các ngài có cho nữ giới xuất gia làm việc không lưu gì, bởi vậy cho nên chúng ta đọc trong lịch sử Đức Phật thôi chúng ta sẽ thấy rằng có nhiều vị thì không lưu ở trong đời quá khứ đã là một vị thiền theo ly như thế này, hay là làm cứu chúng ta đã trong đời quá khứ đã có lần sai bảo một vị thánh ly a la hán lấy cái hộp trang điểm của mình vì cái việc đó mà bây giờ phải làm tôi tớ vân vân, thì như vậy làm việc gì Đức Phật này cũng Đức Phật này cũng suy xét là trong quá khứ rồi. Cái truyền thống của Phật là như vậy chứ không phải là khác nhau. Vì vậy cho nên thì cái vấn đề trong cái câu hỏi của tụi ngoại là chúng ghi bác là truyền thống chung của Phật hay là mỗi vị bộ khác thì chúng tôi sẽ
mà thì thật sự ở trong rung không còn nghe được nữa. Thứ vì lúc này tôi gọi thật sự hay dùng cái dùng internet qua 3G hay nhiều khi bị gián đoạn mà chúng ta không có biết được. Xin một lần nữa hỏi thật sự còn nghe được không? Có lẽ thật sự không nghe được thứ gì thì tốt đâu. Thì tôi có thể tiếp lời được không? Nếu trường hợp đang còn ở trước máy xin điều tính thì tôi giờ thấy trường hợp tôi siêu đi ra, hy vọng là trong vài giây phút nữa chúng tôi sẽ trở lại. Chính vì phần tử quả khỉ chờ từ chút xíu. Dạ, quý vị quả khỉ chờ từ chút xíu. Dạ, nhưng mà thì tòa thời siêu xin được kính thỉnh thượng tòa quả khỉ nói tiếp và thượng tòa quả khỉ giảng thêm một điều nữa là thì tôi nhớ hồi khi mà chúng ta sắp được mặc y ấy, thì chúng ta hoan hỉ, chúng ta vui lắm. Nhưng mà ngày nay có nhiều vị khi mà vào chùa được mặc y thì bị thấy bình thường, thấy chuyện đó không phải là cái chuyện quan hỷ. Thì nếu một cái người mà đi xuất gia mình nghe cái chuyện được, mình được mặc nên mình thích y đó. Mình có được cái niềm hoan hỷ gì, làm thế nào để cho mình có, mình đã suy niệm cái gì để mình có được sự hoan hỷ đó. Tại vì thường thuật tự siêu không phải là trong họ là một hoan hỷ. Một cái người mà sống ở các quốc gia tự do, đừng đi bỏ phiếu để thực hành cái quyền công dân mình, đôi khi họ cũng thấy giá trị của điều đó. Thì khi mà mình đi xuất gia mà mình được phép mặc cái y lên, tại sao có người hoan hỷ và người không hoan hỷ? Làm thế nào để người đó hoan hỷ, xin thượng tổ hoan hỷ? Trong cái tư cách là vị giáo họ, vị hướng dẫn chư tăng, thì cái tên thượng tổ hoan hỷ trong một vài lời về điểm này.
Thói quen ở trong quá khứ cho đến hiện tại, Nên với cái việc mong muốn thiết tha đó mà bây giờ lại được đặt đi lại cao lên thì chỉ đó có sự quan hệ cũng như thường được một hướng. Về vấn đề này thì ở trong cái điện đó, nhất là trong cái bộ tranh Đại Tát Tát hoặc là những trong những cái câu chuyện giải rác ở bên đó trong kinh đại, chúng ta sẽ tìm thấy có nhiều trường hợp có những chuyện nam tử mà bây giờ cái tâm quan hệ trong cái chuyện xuất gia và xuất gia trong tuổi trẻ thì lúc đó là các vị theo bạch hỏi Đức Phật về cái tiền nghiệp thì Đức Phật này cũng giải thích cho nghe tương tự như vậy. Đó là lý do thứ nhất. Cái lý do thứ hai để có cái sự quan hệ trong cái hành xuất gia trong cái chuyện xuất gia đặc biệt đại ta là nó tùy theo cái bối cảnh hiện tại quốc độ. Ví dụ như ở các cái tôn giáo thì người ta cũng có truyền thống, thế mà một người nam khi mà còn trẻ còn nhỏ cái thời mà được đi xuất gia thời gian được gọi là đi xuất gia thì cái xã hội họ xem trọng, họ rất quý những cái vị xuất gia đó. Họ cho rằng người xuất gia là người có cái phẩm hành đạo đức, nếu mà người đó tu thì quan hệ, còn nếu người đó trở lại tiếp tục đó, thì sẽ có được một cái sự chân quý, cái sự đón nhận của xã hội. Vì vậy cho nên thở xưa trước đây đó, khi mà những người trẻ ở trong các cái quốc giáo mà đến tuổi lớn lên mà được đi xuất gia, họ lấy làm hãnh diện và họ có sự quan hệ thì đó là cái lý do thứ hai. Và cái lý do thứ ba đó, cái lý do này là chúng tôi muốn trình bày về cái vấn đề trong cái câu hỏi là suy nghĩ thế nào để cũng biết được có cái sự quan hệ khi được các người ta ở đây. Nhiều khi ở trong quốc độ người ta không có chú trọng về cái vấn đề một người xuất gia, và thậm chí có những nơi mà họ xem đó như là một cái sự việc không bình thường và họ không có coi trọng cái tâm, họ không coi trọng xem như người ấy đã đi ngược lại cái đường đời. Thì lúc bây giờ đối với người quốc gia thì không thể dựa vào quốc độ để có sự quan hệ, thì người đó phải có sự chỉ định nếu như người đó thật sự có tâm lý quốc gia. Khi mà ví dụ quốc gia có cái sự quan hệ trong cái hiện đại của người ta thì người đó nếu có đầy đủ trí tuệ và có cái sự ý thức được cái con đường mà mình phải đi sắp tới, nếu người đó có cái ý thức được con đường mà mình sắp tới thì nên suy nghĩ như vậy. Cần phải suy nghĩ rằng xuất gia là một việc khó. Nếu có thể gọi là đức tất bất tất chẳng, đức bất tất chẳng, xuất gia là một việc khó. Đã khó được làm người và làm người khó được xuất gia, sống được ở phòng hạnh thiên liên, nay ta được xuất gia thì ta đã đạt được cái việc khó thứ hai. Nhờ nghĩ như vậy cho nên người này có sự quan hệ cho người xuất gia. Cái thứ ba nữa cần phải suy nghĩ, cái mục tiêu cần phải suy nghĩ nữa, cần phải suy nghĩ nếu người đó là người dưới thượng đó là một người có sự ý thức về cái tương lai của mình, sự quyết định của mình
người được ban chức nên có thể để kinh nghiệm rằng đời sống tại gia cư sĩ thật là bận rộn và khó có thể tìm được sự hạnh phúc thật sự về mặt tinh thần. Chỉ có đời sống xuất gia thì mới đạt được cái sự hạnh phúc thật sự mà không có sự phiền toái như người đại gia cư sĩ. Thì do vì người này đã nhàm chán và đã thấy được cái sự khổ trong đời sống của người đại gia cư sĩ, cho nên khi mà vị này giới thiệu này được đi xuất gia thì họ có tầm cảm giác như là đã được tắm rửa sạch sẽ để được khoác lên mình một bộ y phục mới thoải mái. Thì đây là cái suy niệm thứ hai khiến cho người này có cái sự quan hệ trọng thế ở vị xuất gia. Rồi lớn tiếng gọi cả đám thứ nhất, có người họ suy nghĩ như thế này mà họ có sự quan hệ khi mà đắp lên mình một chị y người ta. Khi mà người đã suy xét rằng quý phục của ta sống trong cái sự khổ đau do vì họ không biết được những biện pháp, nếu ngay mình đi xuất gia đã đi tới ta rồi, mình học hiểu được giáo pháp, sau khi tu tập được như vậy ta sẽ tiếp tục quý phục để sống theo cái lý tưởng của Phật pháp, để quý phục được an vui. Như cái câu người ta nói hết duyên thành đạo của người thân ấy, cái câu của người, khi mà suy nghĩ như vậy thì người này cảm thấy cái việc xuất gia là một điều cần thiết, một điều quan trọng nếu được đặt như thế nào. Và ở đây cũng gì, còn nếu như một người thường một người hiện pháp ấy, khi mà họ muốn thành tựu người tu, mục đích cứu cánh của đời sống phòng hành trong tương lai, thì người này họ phải ở trong hệ thống quốc gia như là các vị Bồ Tát muốn được một vị Phật thọ ký, các vị Bồ Tát toàn giác trong tương lai muốn được thọ ký, thì khi trong cái thời gì trong cái kiếp sống mà gặp chư Phật thì vị đó phải là người ở trong hệ thống xuất gia, dù cho xuất gia là tỳ kheo ở trong giáo pháp của vị đã đẳng giác, hay là xuất hình thức xuất gia là đạo sĩ cũng là hình thức xuất gia thì được đức Phật là thọ ký. Cho nên ở đây nếu trong trường hợp này thì vị đó khi mà được đắp lên mình một chiếc người ta thì vị đó sẽ có sự quan hệ. Ở đây quý vị, những điều mà chúng tôi trình bày quý vị là những điều rất căn bản, chúng ta kinh nghiệm rất căn bản để mà chúng ta có sự quan hệ trong cái sự xuất gia. Nhưng mà nó cũng còn có một vài điều. Người xuất gia của Phật pháp có đôi khi xuất gia còn trẻ, không có ý thức được gì, chưa có ý thức, chưa có hiểu được những điều đó chứ. Nhưng có điều là người còn trẻ, ví dụ như cỡ khoảng 7 tuổi, 8 tuổi, 10 tuổi, trong cái tuổi chưa có thành niên, tuổi vị thành niên, người này đi xuất gia vẫn có sự quan hệ trong cái xuất gia, do cái yếu tố là trong quá khứ là thường cầm ưu tiên quan hệ trong sự xuất gia, hay là ngay trong hiện tại người này thích thú với hình thức đó. Khi mà thấy các bạn trẻ cũng đi xuất gia, rồi bây giờ mình được xuất gia như các bạn trẻ, các bạn đồng lứa với mình, cho nên có sự quan hệ. Thì cái chuyện mà quan hệ cho cái người xuất gia quan hệ với những người đắc ý tại ta đó, thì đây là một trường hợp mà nó không nằm ở trong cái sự chuẩn bị biện pháp
nhưng những điều mình cũng có thể sợ khi nãy. Tuy nhiên, đã có cái sự quan hệ đó rồi thì chúng ta không bước được cái sự hướng dẫn dạy dỗ của các bậc thầy tổ thì sau này sẽ trở nên tốt. Muốn như là ngày Nagasena vậy, khi ngày Nagasena này được được vô như lá hổ rất ban đầu đó, hỏi phải chăng tất cả những vị quốc gia đều có cái tâm mong muốn thoát được sự luân hồi, thì lúc đó ngày Nagasena này mới đưa lên sáu cái sự quốc gia, các cách quốc gia. Thì ngày nay thì sẽ nói ông sư minh thám hỏi rằng quý vị này quốc gia là nhằm để được giải thoát phải chăng? Thì ngài nói rằng tôi xuất gia từ một cụ nhỏ chưa biết gì, nhưng mà chỉ vì thấy các vị xuất gia có gì đối với vị là đạo tóc khỏi phải bận rộn với 16 điều, vì vậy cho nên tôi thích xuất gia. Khi mà xuất gia rồi đó thì được các cái vị thầy thầy chế độ và thầy giáo họ dạy cho pháp, sau này lớn lên mới hiểu được cái mục đích xuất gia. Ngài đã trả lời cách chân thật như vậy. Thì ở đây cũng chỉ thích cái điều đó tôi muốn đeo nó ở đây, có chuyện khi quan điểm trong cái sự xuất gia, quan điểm khi mà đắp sự gì tại ta cũng không phải là do chuyên niệm về pháp, nhưng mà tại vì nhiều lý do quan điểm. Nhưng mà nếu như mà được ý thức và có cái sự nhận xét về cái sự cao quý của cái vị xuất gia thì đã đạt được nhiều cái sự lợi ích, thì cái sự xuất gia quan hệ trong cái việc tập ý người ta như vậy là một điều cao quý. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của thượng tọa để nắm như vậy. Bây giờ thì cũng đã hết giờ rồi, cho nên chúng tôi xin tạm dừng ở đây. Tôi xin kính chúc những người đã trở lại trong một thời gian.
Sao tôi quyết định thủ tục tuyển sinh và chi tổng đức và thủ tục tuyển câu trả lời của thủ tục tuyển sinh là kết thúc phần sinh hoạt của chương trình hôm nay của Đức Phật Pháp Quốc Đại Tham Ma. Kính đến lễ Thượng Tọa Thầy Sư đã liên kết chính đức. Xin chào tạm biệt quý sư tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lạc, một đêm an lạc. Nam mô Phật Thầy.
Sa thủ lành thai. Chúc con thành kính. Con nhập hình xin thay mặt đại chúng trong rung chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh tĩnh pháp. Kính cảm ơn quý trưởng nhiệm ở chứng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các đường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Dạ. Thank you.
Something big is coming, big and powerful.